Những lần đón đưa. Hồi đó tôi thường đi Pháp một mình, mỗi lần đến phi trường Charles de Gaulle đều có bà mẹ tinh thần Michael Jonah ra đón. Vì sau này khi tôi không còn đi học hay đi công tác mà chỉ đi du lịch thì tôi thường đi với chồng. Bà Michael tên thật là Michael. Dạo sau này đã lớn tuổi, tôi ngăn không muốn bà ra tận phi trường xa xôi mà nói chúng tôi có thể tự xoay sở về nhà bà một mình. Lần đầu khi tôi về Pháp mà không đi một mình là vào tháng 9 của năm 2014. Tôi dùng từ về vì với tôi nước Pháp thân quen như nhà. Ở đó tôi có nhiều gia đình người Pháp yêu thương như con. Tôi không còn đến Pháp nữa, mà thật sự mỗi khi về, tôi luôn có cảm giác một đứa con ở xa, được quay lại chốn cũ. Lần đó sau một tuần ở Anh, nói tiếng Anh ăn theo kiểu Anh, tức là ăn rất ít vì đắt đỏ. Tôi hân hoan lên máy bay, từ London bay về Paris. Lòng tôi trộn rộn không yên. Tôi không thể chợp mắt trong khi bay dù rất muốn ngủ lấy sức. Tối nay tôi sẽ thức rất khuya để trò chuyện với bà Michael của mình. 3 năm rưỡi rồi, kể từ ngày tôi tạm biệt bà, cũng ở phi trường Charles de Gaulle. Tôi đã hứa sẽ sớm quay lại Paris thăm bà, nhưng giờ mới thực hiện được. Đây là lần đầu tiên tôi về Pháp cùng với chồng. Trước đó chúng tôi luôn đi xen kẽ nhau tùy theo công việc của mỗi người. Chồng tôi thì thân Anh vì từng du học ở Anh, còn tôi thân Pháp vì nhiều lý do không thể kể hết được. Một tuần trước đó chúng tôi ở Anh, tôi giống như làm dâu, không hoàn toàn thoải mái. Còn giờ đây tôi sẽ về Pháp và tôi nghĩ chắc chồng tôi bắt đầu có cảm giác giống như ở rể nước Pháp. Máy bay đáp xuống lúc 6 giờ 15 phút chiều. Cuối mùa hè, đầu mùa thu, trời Paris đẹp rực rỡ trong nắng vàng. Tôi nôn nóng chen dòng người chạy nhanh ra cổng hải quan. Như mọi lần hải quan Pháp không hỏi gì ngoài câu chào lịch sự rồi đóng dấu cái cọp vô passport. Tôi vẫn luôn tự hỏi sao hải quan ở Pháp lại dễ đến thế, trong khi hải quan ở những sân bay quốc tế khác luôn giữ lại hỏi dăm ba câu, có nơi còn phải scan dấu vân tay, chụp hình và phải có tờ khai ghi sẵn từ trên máy bay nữa. Tôi lại tiếp tục nôn nóng đẩy xe hành lý ra ngoài, mà cho của tôi chắc cũng đang nóng ruột chờ tôi ở ngoài. Thế nhưng khi ra đến nơi, tôi không thấy mái tóc bạc phơ của Michael đâu cả. Bà chưa bao giờ đến đón tôi trễ. Luôn luôn khi tôi lú mặt ra, đã thấy bà đứng đó hôi tay lia lịa, rồi chạy tới ôm chầm lấy tôi. Cuối cùng Michael cũng xuất hiện, mắt giáo giác tìm tôi. Chúng tôi lao vào vòng tay nhau, vô cùng xúc động. Lần này Michael không một mình đi metro ra phi trường, mà nhờ Natalie, một người hàng xóm có xe hơi chở giùm. Natalie loay hoay tìm chỗ đậu xe trong tầng hầm và đi bộ lên sảnh nơi hơi chậm. Natalie là gendarmerie, một dạng cảnh sát ở Pháp. Cỡ tuổi tôi nhưng nhìn rất cứng. Natalie lần đầu biết tôi nên có vẻ hơi e dè. Tôi cũng thấy ngại vì cô đã bỏ công sức thứ bảy cuối tuần mà chịu khó lái xe hơi đi rước tôi. Một người không quen chỉ vì Michael nhờ phả. Cảm ơn Natalie vì đến phi trường rước chúng tôi. Tôi làm quen, hồi nào đến giờ Metro toàn đi Metro ra, sau đó cả hai kéo hành lý khệ nệ xuống Metro về nhà. Tôi không biết lần này mình được đón bằng xe hơi. Mừng quá, khỏi vất vả rê hành lý xuống mấy bậc thang. Không có gì, tôi rất vui được ra phi trường đón hai bạn. Natalie cũng cười xã giao. Thật ra Michael nói nhiều về bạn đến mức tôi cũng tò mò muốn làm quen. Nói nhiều về tôi? Tôi cười giòn. Nói tốt chứ. Bà nói bạn yếu xìu, lúc nào cũng chật xỉu. Mấy lần trước đi máy bay đến nơi, rồi phải kéo hành lý về bằng metro cả tiếng đồng hồ. Leo thêm 2 tầng lầu, lên căn hộ của bà, thì bạn té ạch xuống giường, nằm ngay đơ luôn. Đúng rồi, Macho làm điệu bộ mặt xanh lè, tay chân run lập cập, miệng thở khò khè. Nó rên, mệt quá, mệt quá. Mỗi lần tôi đi trước nó ở phi trường hay nhà ga, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó khỏe vậy đó. Nhìn điệu bộ như sắp chết của Michael nhái tôi, mọi người không nhịn được cười. Mỗi lần Michael giới thiệu tôi với một người chưa quen, bà đều kể lể về tình trạng liêu siêu của tôi. Bà hay dùng cụm từ mortemort, tức là chết nửa chừng, để tả lúc tôi lê lết ở Paris. Michael không nói quá lên chút nào, vì thật sự so với sức khỏe dẻo dai của bà tôi lúc nào cũng trong tình trạng chết nửa chừng. Bao nhiêu lần bà ra phi trường rước tôi bay từ Việt Nam sang, tôi cũng đều mệt mỏi sau một chuyến bay dài 13 tiếng đồng hồ. Rồi cả hai kéo hành lý nặng nhọc, mà hết một nửa là do tôi đem quà cáp từ Việt Nam sang. Đi bộ dài dằng dặc ra khỏi phi trường, tìm đường xuống những bậc cầu thang của hầm metro. Tôi vốn say tàu xe, trước rất nặng, giờ cũng còn di chứng, nên rất dễ mệt. Đi metro dưới hầm rất ngợp vì thiếu dưỡng khí. Metro lại lắc mạnh và thắng lại đột ngột ở các trạm. Đi từ phi trường về đến trạm metro nhà metro cũng cả tiếng đồng hồ. Đổi 5-7 chuyến kéo hành lý lê lết lên xuống mấy bậc thang trong hầm. Tôi lúc nào cũng khò khè thở không ra hơi. Vậy mà metro cứ bầm bầm, xông xáo tiến về phía trước và luôn dành bưng bê những chiếc vali nặng nhất. Vì đến trạm metro gần nhà metro nhất, chúng tôi lại phải đi bộ thêm một đoạn đường chừng 7 phút. Rồi hành lý leo lên 2 tầng hầm thì mới đến căn hộ của bà. Mỗi lần đứng trước cửa căn hộ của tôi là nó làm vậy nè. Macho lại nhái tôi, miệng ngáp ngáp tợp không khí vì thở hết nổi, mắt thì lờ đờ, tay thì quờ quạng, mệt mệt quá. Má làm con xấu hổ quá. Tôi cự ngặt nghẽo vì Macho bắt chước rất giống. Tại má lúc nào cũng đi nhanh, còn rượt theo nên mới mệt như vậy. Mở cửa ra là nó leo lên giường. Đổ ập xuống, tay chân xoẹt ra hết biết trời đất gì. Metro tiếp tục chọc quê tôi. Căn hộ của tôi khi đó quả là thiên đường cho nó. Cho nên lần này má mới làm phiền Natalie, bắt cô ấy chở xe hơi ra phi trường. Đúng rồi. Metro bật cười. Nhưng mà hôm nay má thấy con rất khỏe, khỏe nhất từ trước tới giờ đó. Má mừng lắm. Tôi nhìn Metro xúc động, không biết phải nói gì, chỉ biết toét miệng ra cười. Thật khôi hài khi một người lớn hơn tôi 41 tuổi lại luôn lo lắng cho tình hình sức khỏe của tôi. Năm nay Metro 80 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, tươi cười, dẻo dai. Lần đầu tôi biết bà khi bà sang Việt Nam vào năm 1999, cách nay 15 năm. Khi đó Metro cũng đã 65 tuổi rồi, mà bà vẫn chạy xe đạp, ào ào ngang dọc khắp Sài Gòn. Dù cách tôi đến 40 tuổi, Metro luôn chuyện trò, ngang hàng như thể là bạn cùng trang lứa với tôi. Trong tiếng Pháp chúng tôi xưng hô tôi, mòi, nên cũng không ý thức được mình xem bà như một người bạn, một người mẹ hay một người bà. Sau này thân thiết với nhau quá, chúng tôi thật sự xem nhau như hai mẹ con. Bà Michu nhận tôi làm con tinh thần. Trong tiếng Việt tôi dịch là má và con, cho bạn đọc dễ hình dung. Trước kia khi chưa quen biết Michu lần đầu từ Brest lên Paris bằng máy bay, tôi có nhờ một gia đình Việt Kiều ra rước mình ở phi trường Charles de Gaulle. Họ rước được một lần rồi nói thẳng, lần sau có đến thì chọn ngày cuối tuần, vì đi đón tôi là làm phiền họ lắm, dù gia đình họ có xe hơi. Rồi chắc sợ tôi tiếp tục gọi điện làm phiền tiếp, họ chủ động phớt lờ, không giữ liên lạc nữa. Thật tình từ trung tâm Paris mà ra phi trường Charles de Gaulle cũng xa, mà thời giờ ở bên này rất quý báu. Dù với người không đi làm cũng vậy, tốt hơn thì đừng làm phiền ai hết với cái trò đón đưa, cứ tự động mà tìm các phương tiện công cộng như metro hay xe bus mà về. Hành lý có nặng thì cũng mặc kệ, ai biểu tham xách nhiều làm gì, dù phần lớn là xách đồ dùng Việt Kiều. Vì từng bị nói thẳng vào mặt, tôi rất ngại ai đó đi trước mình nên lần thứ hai được đi Pháp, tôi không dám nhờ ai hết. Lần đó tôi được đi thực tập ở Rennes, nhưng sẽ đến Paris trước. Ở lại 2 ngày cuối tuần, phía Pháp hứa là có xe hơi ra phi trường rước tôi, chung với một vài người bạn châu Phi khác cũng đến gần giờ với tôi. Tôi thở phào mừng rỡ, nhưng khi nghe tôi viết email báo tin sẽ đến Paris, Michu hăng hái xung phong được đi rước. Bà lặn lội đi metro ra phi trường, rồi cũng leo lên xe của ban tổ chức chở về trung tâm Paris. Trên xe người ta hỏi quốc tịch của từng người để điểm danh, đừng bỏ sót ai hết. Đến phiên Michu, bà nói: "Tôi người Pháp nhưng rất yêu mến người Việt Nam." Rồi ôm tôi âu yếm làm mấy bạn châu Phi nhìn tôi mà ganh tị. Kể từ lần đầu tiên đó, về sau lần nào tôi đến Pháp, Michu cũng là người lặn lội ra phi trường đón. Rồi cũng chính bà sẽ đưa tôi trở ngược ra phi trường về Việt Nam. Trong thời gian ở Paris, khi tôi cần đi xe lửa hoặc xe đò sang các nước châu Âu lân cận, bà cũng đều tận tình tháp tùng. Tôi dùng chữ tháp tùng tức chỉ là đi theo mà không phải đưa trước theo cách người Việt mình hiểu, là có xe hơi lái chở đi. Michu tháp tùng tôi bằng phương tiện giao thông công cộng, khi thì xe bus, khi thì metro, có khi chỉ đi bộ. Lúc nào bà cũng có một chiếc xe kéo xếp gọn lại, khi cần thì tung ra, để hành lý của tôi lên, kéo đi rất tiện lợi. Có thời điểm tôi cần ra ga lúc 10 giờ tối, hoặc tôi từ nơi khác về lại Paris lúc nửa đêm, Michu đều thu xếp tháp tùng tôi. Bà không bao giờ cho phép tôi đi một mình với mớ hành lý dù nặng nề hay gọn nhẹ. Bà sợ tôi đường khuya nguy hiểm, sợ tôi mệt té xỉu, hoặc đơn giản hơn là sợ tôi đi một mình cô đơn. Để má đi theo con, Michu luôn nói thế. Có gì còn có má trợ giúp. Có gì là có gì, tôi bật cười. Nếu là đêm hôm khuya khoắt thì cần má đi theo đón đưa, chứ nếu không quá trễ, con tự biết đi metro về nhà mà. Má đi đón làm gì cho mệt. Có mệt gì đâu, Michu khẳng định. Người mệt là con đó chứ. Khi bà nói thế, tôi chỉ biết cười trừ vì thực sự tôi luôn mệt mỏi sau mỗi chuyến đi. Quay về Paris, được Michu chờ sẵn ở bến xe, luôn luôn là giây phút tuyệt vời nhất của tôi. Một lần tôi đi từ Bruxelles về Paris bằng xe đò Eurolight, đến bến thì lúc 11 giờ khuya. Trời mưa tầm tã, tôi lo lắng, sợ Michu không thể ra đón mình. Bến xe đò của Eurolight cách nhà Michu khoảng 25 phút đi bộ. Tôi không biết cách lấy metro hay là xe bus về một mình lúc khuya khoắt thế này. May quá khi xe về đến bến, tôi đã thấy Michu đứng chờ dưới đất, đón tôi leo từ xe đò xuống. Lần đó, Michu phải giữ giùm ba con chó của đứa con gái đi công tác xa. Bà phải mặc áo mưa, dắt theo ba con chó cũng được mặc áo mưa. Cả phái đoàn đi đón tôi náo nhiệt cả bến xe với tiếng chó sủa gâu gâu đầy phấn khích. Chúng tôi dắt díu nhau vừa ngồi, vừa chó, vừa vali, đi bộ dưới mưa một đoạn đường gần nửa tiếng về nhà. Lần khác từ Paris, tôi đi xe lửa xuống miền nam nước Pháp thăm thú vài nơi. Tôi sẽ không cần quay ngược lại Paris nữa, mà chỉ cần ra phi trường ở Lyon thì có thể về Việt Nam luôn. Máy bay của tôi sẽ bay từ Lyon Paris, rồi Paris Sài Gòn. Khi bay đến Paris, Michu hẹn giờ từ nhà bươn chải chạy ra phi trường chỉ để gặp tôi vài chục phút tạm biệt trước khi tôi tiếp tục leo lên máy bay quốc tế bay về Sài Gòn. Lần đó tôi bị mất cắp một số tiền khá lớn khi đi xuống Lyon, nên khi gặp lại Michu ở Paris, trong tôi rất buồn bã. Michu nhìn tôi lo ngại, bà gặng hỏi. Sao trông con buồn quá vậy? Đã có chuyện gì xảy ra? Mấy ngày trước khi tiễn con ra ga từ Paris xuống Lyon, con còn tươi rói rói mà. Con buồn vì sắp phải về lại Việt Nam thôi. Tôi nói dối. Con buồn vì sắp phải xa nước Pháp, xa má. Coi kìa, không có gì phải buồn hết. Michu nhún vai. Xa nhau rồi lại sẽ gặp nhau thôi. Lần tới khi quay lại Pháp, má sẽ lại ra phi trường đón con nhé. Trong những năm tôi làm việc ở công ty Sanofi, khi đi công tác sang Paris, tôi được cấp công tác phí, được đi taxi từ phi trường về trung tâm. Tôi đã nhiều lần đề nghị Michu không cần tốn thời gian và công sức đi đón tôi nữa. Tôi có thể tự đi taxi về thẳng căn hộ của bà ở San Manor, nhưng Michu vẫn nhất quyết đi đón tôi cho bằng được. Được đón chở phi trường vẫn thích hơn chứ, Michu khẳng định. Má cứ đi metro từ nhà ra Charles de Gaulle đón con, rồi hai chúng ta đi taxi về nhà. Đi làm gì cho mất công? Tôi từ chối. Để con tự đi taxi về. Không, má phải ra phi trường đón con. Michu khẳng định lại lần nữa. Được đón vẫn thích hơn chứ. Thật sự Michu nói đúng, dù tôi không cần đón, dù tôi có thể tự đi taxi một mình về nhà bà. Cái cảm giác đẩy xe hành lý ra khỏi cổng hải quan, nhìn thấy Michu đứng chờ sẵn, dang rộng vòng tay đón chào, ôm tôi hôn nồng thắm vẫn là cảm giác sung sướng nhất trong đời. Nhiều người làm tưởng Michu về hưu rồi thì ngày rỗng tháng dài, ở nhà một mình buồn nên muốn đưa đón tôi. Thực ra bà rất bận rộn với nhiều hoạt động xã hội và trách nhiệm cộng đồng. Bà giúp đỡ rất nhiều người và hiếm khi nào ngồi yên một chỗ. Bà đưa đón tôi chỉ vì bà hiểu cảm giác được đưa đón thì sung sướng như thế nào. Thật vậy, vì Michu luôn thích đón đưa tôi. Bản thân bà khi đến Việt Nam cũng rất muốn có tôi ra phi trường đón. Tôi đứng chờ Michu cho đến khi bà xuất hiện, mắt giáo giác tìm kiếm xem tôi đứng đâu. Michu, đây nè. Tôi la lên, tay vẫy rối rít. Con đứng đây. À. Bà lao đến mừng rỡ, ôm hôn tôi hối hả. Má chỉ lo con không ra đón.
Có gì mà lo? Tôi trêu chọc. Nếu con mà không đón thì má cũng có bị làm sao đâu. Chỉ việc gọi taxi đưa địa chỉ là xong.
Ở Sài Gòn đi taxi đâu có mắc bằng ở Paris.
Nhưng một mình chưa vô taxi thì buồn lắm. Michu cười toét miệng. Có con gái đứng đón vẫn thích hơn chứ.
Tôi và Michu leo lên taxi cùng mớ hành lý. Trong xe taxi, Michu quay sang vỗ đùi tôi đen đét.
Con mà không đến đón thì má giận rồi đó.
Má thật hài lòng thấy con ra đón.
Nhìn ánh mắt vui sướng long lanh của Michu, tôi phát hiện người Pháp rất thích được đón đưa ở phi trường. Gần đây nhất vào tháng 10 của năm 2017, bà Michu lại sang Việt Nam sau 7 năm ròng không thu xếp được chuyến đi. Bà tâm sự bà nôn nóng lắm và chắc là suốt mười mấy tiếng trên máy bay không ngủ được. Tôi đứng chờ đón bà ở phi trường mà cũng nôn nóng không kém. Cuối cùng bà cũng xuất hiện với chiếc xe đẩy hành lý, tay giơ cao vẫy chào hớn hở.
Má đến đây, cuối cùng cũng về Việt Nam rồi đấy. Cảm ơn con đã đến đón nhé.
Má cứ hồi hộp sợ con không đón.
Tôi bật cười, chưa bao giờ tôi thất hứa không ra đón bà ở sân bay Tân Sơn Nhất, cũng như bà chưa từng thất hứa không ra đón tôi ở phi trường Charles de Gaulle. Nhưng đúng là cảm giác hồi hộp sợ không có người đón là có thật. Và khi gặp được người đón mình thật sự xúc động biết bao.
Bạn à, người Pháp rất nhõng nhẽo đấy.
Vị vua nhân từ nhất thế gian.
Từ vài năm nay, mỗi năm tôi đều sang Pháp, mục đích chính là đi thăm hai người rất đỗi thân thương với tôi, đã cao tuổi rồi. Cả hai đều trên 80 tuổi, một là bà mẹ nuôi Michu, hai là Monsieur Croy, người sếp đầu tiên trong cuộc đời tôi và tôi xem như người cha tinh thần của mình. Lần nào cũng vậy, khi chúng tôi đi xe lửa từ Paris đến Pilos, ông đều lái xe hơi đến, đứng chờ trên sân ga, rồi ông chở chúng tôi từ ga về nhà, băng qua cây cầu bắc ngang qua con sông Loire xinh đẹp với những lâu đài nằm rải rác ven sông. Monsieur Croy vẫn hay đùa, nói mình là một ông vua vì tên ông phát âm trùng với từ Croy là vua trong tiếng Pháp. Đó là ông vua nhân từ nhất và ngôi nhà của ông đích thị là vương quốc hạnh phúc nhất thế gian. Về đến lâu đài của vua từ cổng rào, tôi đã xuống xe chạy ùa vào vườn, hít căng lồng ngực hương cỏ cây trong lành. Khu vườn thật đẹp dù giản dị không quá nhiều hoa, chỉ có những luống hoa diên vị tím, các loại hoa cúc trắng tinh và những bông hoa vàng mọc đầy trên cỏ. Ngôi nhà thân quen của ông nằm đó mấy chục năm trời. Thuở trai trẻ, ông và vợ đã mua mảnh đất này và cùng nhau xây nên một gia đình yêu thương. Ở vương quốc hạnh phúc của ông, tôi được cưng chiều như một công chúa chính hiệu. Lần nào cũng vậy, ông đã chuẩn bị sẵn buổi trưa thật hoành tráng chờ đón chúng tôi. Tôi tưởng tượng cảnh ông phải thức sớm, nấu nướng miệt mài, tới giờ lái xe ra ga đón chúng tôi, rồi quay về hâm thức ăn vẫn còn nóng. Chúng tôi tiếu tít cùng ông dọn thức ăn lên bàn. Món khai vị bao giờ cũng là món cá hồi xông khói đặc biệt, do chính tay ông thực hiện bằng gỗ của vùng sông Blois. Món cá xông khói thơm lừng mùi gỗ, béo ngậy nồng nàn, thấm đượm tất cả tấm lòng chúng tôi dành cho nhau. Sau món khai vị thì các món ăn khác tiếp tục được ông đưa lên bàn. Món nào cũng ngon, cũng tinh tế. Thật sự, ông Royce là một người nấu ăn rất ngon. Khi nghe chúng tôi khen, ông thường cười đùa rằng, vì ta đã nấu với tất cả trái tim. Vì tuổi đã cao, ăn trưa xong, bao giờ ông cũng muốn đi ngủ một chút. Chúng tôi cũng cần ngủ để lấy sức, vì chương trình tiếp theo lúc nào cũng rất dài. Ông lái xe hơi chở chúng tôi đi thăm các lâu đài xinh đẹp dọc theo sông Loire. Năm nào cũng đi, nhiều quá đến mức chúng tôi lẫn lộn tên của các lâu đài và không nhớ nổi đâu là đâu. Năm vừa rồi ông nói các cháu ngán lâu đài rồi. Thôi, lần này ta chở các cháu đến hầm rượu Montmartre. Ông già gần 88 tuổi lái xe mấy chục cây số, hào hứng giải thích đủ thứ chuyện cho chúng tôi nghe. Bằng ngàn những cánh đồng hoa khô dài vàng, tôi đòi ông dừng xe để chụp hình thỏa thích. Ông rồi giải thích hoa khô xa bên Pháp, người ta dùng để ép dầu ăn, rồi những gì còn sót lại sẽ thành thức ăn gia súc. Chúng tôi nghe mà tiếng ngẩn ngơ. Hình như ở Việt Nam cũng có hoa vàng thế này mà người mình gọi là hoa cải. Không biết có cùng một loại không? Rồi chúng tôi đến hầm rượu Montmartre. Ông nói đã chở nhiều người bạn quen từ Đức, Thụy Sĩ, các vùng miền Nam nước Pháp đến đây vài lần. Nhưng lần này đi với người Việt Nam thật đặc biệt. Đặc biệt vì chúng tôi không có chút kiến thức nào về rượu.
đi tới đâu cũng à với ồ, làm ông bật cười. Đi tham quan về ai cũng mệt. Ông Roy đã lái xe đoạn đường dài mà vẫn vào bếp lăn xăng nấu ăn, đãi chúng tôi tiếp bữa tối. Không bao giờ ông cho chúng tôi ăn trùng lại món còn dư từ buổi trưa, và rượu thì đãi loại hảo hạng. Buổi tối ngủ lại ngôi nhà của ông, lại càng thấy ông chân tình và chăm chút chu đáo mọi người. Phòng dành cho khách luôn có một chai nước và hai cái ly. Phòng khi ban đêm mọi người khát nước. Trong phòng tắm luôn đặt sẵn khăn mới tinh và kem đánh răng. Không khác gì khách sạn chuyên nghiệp cả. Buổi sáng thức dậy ở nhà ông Roy, từ cửa sổ trên tầng 1 nhìn ra khu vườn xanh rì, còn đắm trong sương sớm. Tiếng chim ríu rít trên cây, mây trắng bay ngang lững thững mới thấy thiên đàng là có thật. Tiếng ông lục đục trong bếp nấu nước pha cà phê và nướng bánh mì mới thân thương làm sao. Khi mùi cà phê và bánh mì nướng bắt đầu lan tỏa thơm lừng. Ông gọi với lên bảo mọi người xuống ăn sáng. Ông chuẩn bị đủ thứ ở trên bàn. Mứt dầu đỏ rực, bơ tươi vàng rượm, trà nóng bốc khói, cà phê sữa thơm phức. Có thể nói thời gian lưu lại nhà ông Roy là một trong những thời điểm vui vẻ, bình yên, hạnh phúc nhất của tôi. Trong cuốn sách Trả lại nụ hôn, tôi có nhắc đến ông với bài viết Thung lũng sông Royler, có người xếp cũ. Xin được trích đăng lại trong chương trình này để những bạn đọc nào chưa biết về ông sẽ hiểu rõ thêm vì sao tôi được quen biết ông và có mối quan hệ đồng đầy tình thương như thế. Tôi đi làm gần 20 năm nay với khá nhiều sếp, tay tà đủ cả. Nhưng người tôi yêu quý và kính trọng nhất là người sếp đầu tiên, khi chỉ mới là sinh viên năm nhất khoa Pháp, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tôi đi phiên dịch cho những người nước ngoài sang Việt Nam tìm thị trường làm ăn. Trong số đó tôi gặp ông Roy. Ông cao dong dỏng, tóc húi cua bạc trắng. Tôi nghĩ bụng, già rồi sao chưa nghỉ hưu, còn bon chen sang Việt Nam làm gì? Nhưng cũng nhiệt tình đi cùng ông đến gặp các doanh nghiệp thương thảo. Nhiệm vụ của tôi chỉ là dịch. Nghe gì dịch đó, có khi bí từ chuyên môn thì diễn giải búa xua. Vậy mà cũng trót lọt. Chẳng bao giờ ông Roy phiền lòng. Ngược lại, ông còn chỉ dạy thêm từ vựng về thương mại và xuất nhập khẩu. Vào năm 1994, khi đi phiên dịch như vậy, tôi được 10 đô la một ngày. Số tiền khá lớn so với cuộc sống sinh viên. Ông Roy mỗi lần sang Việt Nam chỉ ở tối đa 3 ngày để làm việc. Ông là kỹ sư hóa thực phẩm, chuyên sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thịt nguội, đồ hộp, cá sông khói. Thời điểm đó ở Sài Gòn chỉ có vài siêu thị và người dân còn xem đó là nơi xa xỉ. Mặt hàng kinh doanh của ông Roy cũng thuộc loại cao cấp, người Việt Nam chưa quen dùng. Tôi thấy trước viễn cảnh đen tối cho dự án kinh doanh của ông. Mấy lần tôi can, thôi ông chọn nước khác mà làm. Ông đi đi về về tốn tiền máy bay, khách sạn tốn công vô ích. Ông Roy thường cười hịch hịch, kiểu cười rất hùng hậu và có phần chân quê. Vậy mà ông cũng rất hớm bảo rằng, cháu tiết tiền giùm tôi vậy, thì mỗi lần đi phiên dịch đừng lấy tiền. Thân quen nhau hơn, tôi mời ông về nhà dùng cơm nhiều lần với gia đình. Ông thành thật bảo sang Việt Nam nghiên cứu thị trường cho vui, chứ kinh doanh chắc chắn lỗ. Vậy ông còn sang hoài làm gì? Tôi thốt lên. Vì tôi yêu Việt Nam. Ông Roy lại cười hịch hịch. Việt Nam có nhiều cô gái xinh đẹp, nhiều người hay cười, nhiều đứa trẻ dễ thương. Chỉ vậy thôi. Tôi ngạc nhiên. Như vậy là có quá nhiều rồi, cô bé à. Chọc kẹo tôi một hồi, ông tâm sự, ông không có con ruột và những đứa con hiện nay đều gốc Việt Nam. Sau năm 1975, ông và vợ có ý định sinh một đứa con nuôi Việt Nam, nhưng gặp gia cảnh ba đứa trẻ là anh chị em ruột bị cha mẹ bỏ rơi. Cùng được máy bay từ thiện đưa sang Pháp, vợ chồng ông quyết định nhận nuôi hết cả ba. Tôi cười ngất. May mà họ chỉ có ba, nếu là bảy đứa chắc ông cũng nuôi hết. Chắc vậy. May quá, ông Roy cười ngoắc miệng, khi đó đứa lớn đã 12, đứa nhỏ nhất 8 tuổi, giờ tụi nó có gia đình riêng, cháu nội cháu ngoại tôi có đủ hết. Tôi khuyên mấy đứa nó dẫn con cái về lại Việt Nam, tìm người thân, nhưng tụi nó ngại. Chiến tranh, cô nhi viện, làng chài nghèo, cha mẹ bỏ rơi, những ký ức buồn đau. Một năm sau ngày quen biết tôi, ông Roy quyết định lập công ty Vinova tại Việt Nam và tuyển tôi làm trưởng đại diện. Nghe ông đề nghị, tôi hỡi ơi, vì mới là sinh viên năm 2, cạc, biết gì mà bày đặt làm doanh nhân. Ông cười. Chức danh nghe sơm vậy chứ công ty chỉ có một mình cháu, mức lương khởi điểm là 100 đô la một tháng. đã không có triển vọng gì mà ông còn lập công ty làm chi? Tôi lại càng. Nhận lương mà ở không cháu không chịu đâu.
Ai bảo là cháu sẽ ở không? Cháu sẽ đại diện tôi đi thương thảo nhận hàng nhập từ bên Pháp về, ký gửi bán ở các siêu thị, kiểm tra tình hình bán hàng, đi thu tiền, gửi sang tài khoản của tôi bên Pháp. Rồi cháu còn phải đi tìm hàng nông sản của Việt Nam để xuất ngược sang. Cháu coi, bao nhiêu là việc.
Tôi biết ông Roy quá hào phóng với mức lương này vì tôi đang đi học, không có kinh nghiệm gì và 100 đô vào năm 1994 là nó khá lớn. Tôi thú nhận mình không tự tin, nhưng ông cứ thuyết phục. Kinh nghiệm sẽ đến sau, còn lòng nhiệt thành và tinh thần trách nhiệm mới quan trọng. Nghe động viên, tôi mạnh dạn nhận lời. Công việc đã dạy tôi rất nhiều vì đa phần tôi đều tự độc lập quyết định cho ngày đó. Không có email, mỗi lần cần thiết lắm mới đến First sàng hỏi ý kiến ông. Tôi học cách lập sổ sách, lưu giữ chứng từ, giao dịch với đối tác, tìm nhà cung cấp. Cứ đúng đầu tháng, ông rồi chuyển lương cho tôi vào tài khoản. Cuối năm còn có tháng thứ 13 đàng hoàng. Tôi từ chối, nói công việc chưa tiến triển bao nhiêu, ông không có lợi nhuận nhiều mà thưởng tôi làm gì. Ông gọi điện về cười hịch hịch. Cháu giỏi hơn cháu tưởng đó. Tôi nghe ông khen mà cảm thấy muốn khóc òa. Sao mà ông nhân hậu quá.
Nhờ những năm làm việc cho công ty Vinova của ông Roy, tôi mới đủ điều kiện để thi vào cao học MBA của Trung tâm Pháp Việt khi vừa tốt nghiệp đại học. Ông chứng nhận tôi đã làm quản lý cho công ty ông được 3 năm. Sau này tôi xin học bổng đi du học bên Vương quốc Bỉ cũng như ông viết thư tiến cử, nói những điều tích cực của tôi với tổ chức cấp học bổng và với trường đại học Lier. Năm 1998, khi đang là sinh viên cao học năm nhất, tôi đậu kỳ thi Concours Eidercup, nhận giải thưởng tham quan nước Pháp một tháng. Tôi vui mừng báo tin cho ông. Chúng tôi đã lên kế hoạch đi thăm những lâu đài sông Loire vì nhà ông ngay thành phố Cloyes trong vùng này. Thế nhưng sau đó ông có việc bận sang Anh thăm con gái và sang Đức công tác, nên chúng tôi không gặp nhau. Vậy mà ông cũng tìm cách gửi tiền đến khách sạn cho tôi tiêu. Nước Pháp đắt đỏ lắm, cho cháu chút tiền mua nước hoa. Tôi không mua nước hoa vì lần nào sang Việt Nam ông cũng tặng tôi nước hoa. Xài mệt nghỉ vẫn chưa hết. Tôi dành tiền đi chu du vài chỗ. Năm 2000 tôi trở sang Pháp thực tập 2 tháng trong tòa báo Ouest France, tờ nhật báo có số phát hành cao nhất nước Pháp. Ông Roy lái xe hơi từ Blois đến Rennes thăm tôi. Ông chở tôi đi ăn nhà hàng rất sang trọng, chở đi dạo một vòng ven rừng, rồi vội vã quay về Blois kéo trời thua mau tối. Nhìn ông tóc bạc trắng cô đơn trên chiếc xe, tôi ngậm ngùi vô cùng. Thời gian đó tôi ở Rennes rất buồn, chẳng ai quen, mấy nhà báo thì lạnh lùng và bận rộn. Nên chuyến viếng thăm của ông có ý nghĩa rất lớn. Tôi đã không còn làm trưởng đại diện cho công ty Vinova, nhưng chính ông lại ngại tôi thất vọng, nên tôi không dám đóng cửa công ty, không nỡ cắt lương tôi liền. Tôi phải đề nghị ông giảm lương vài 3 tháng và cuối cùng mới không nhận lương nữa. Năm 2001, tôi sang Bỉ du học. Ông Roy cũng lặn lội lái xe sang tận Lager thăm tôi vào một ngày mùa đông. Ông lại dắt tôi đi ăn nhà hàng sang trọng và tặng tôi một món tiền để mua sách vở. Lúc tôi gần kết thúc khóa học sau 1 năm, ông lại trở sang tạm biệt lần cuối và gửi quà cho gia đình tôi. Tôi thấy ông già đi nhiều, họ khúc khắc khi gặp những cơn gió rét và lưng hơi còng xuống. Vậy mà ông vẫn ôm vô lăng, lái xe một mình cho cả quãng đường dài quay về Pháp. Năm 2005 tôi đám cưới, tưởng gửi thiệp báo tin vậy thôi, ai dè ông sang tận Sài Gòn tham dự. Giờ ông đã quá thân với gia đình tôi, nên chúng tôi không ngại mời ông ở trong nhà mình. Ông rất thích ăn những món Việt Nam và đòi mẹ tôi chỉ dạy để về làm cho mấy đứa con. Ông bảo vẫn chưa thuyết phục được các con về Việt Nam tìm gia đình. Năm 2006, tôi sang Pháp công tác. Lần này tôi cố gắng bằng mọi giá phải đến Lodz thăm ông Roy. Tôi rủ bà mẹ tinh thần Mitchell cùng đi. Ông chờ đón chúng tôi ở ga rồi lái xe đưa về nhà. Hôm đó đúng ngày 30 Tết Nguyên Đán, ông chuẩn bị sẵn một bữa tiệc giao thừa linh đình, dù chỉ có ông, bà Michu và tôi. Chúng tôi ăn cá sông khói do chính ông sản xuất, uống rượu đỏ và tráng miệng bằng bánh táo cũng do chính ông làm. Nhìn ông mặc tạp dề loay hoay phục vụ, tôi không nhịn được cười. Ngôi nhà ông rất lớn,
nhưng ông quá vợ đã lâu, các con cũng ở riêng nên trông vắng vẻ lắm. Sáng hôm sau ông Roy lại thức sớm pha cà phê, chuẩn bị điểm tâm chu đáo rồi lái xe đưa chúng tôi đi thăm mấy lâu đài cổ. Trời đông giá rét, tuyết phủ trắng xóa và đường rất trơn. Vậy mà ông vẫn song sáo hướng dẫn chúng tôi tham quan các nơi. Ở chơi với ông 3 ngày đều được ông tiếp đãi tận tình. Lúc ra ga về lại Paris, nhìn dáng ông còng còng, tóc bạc phơ bay bay trong làn gió đông, tôi vẫy tay chào mà vội quay lưng giấu những giọt nước mắt. Tết năm 2007, tôi chứng kiến một sự kiện rất có ý nghĩa với ông Royce và các con. Cuối cùng, ông cũng thành công trong việc thuyết phục con mình về Việt Nam, nhận gia đình ruột. Ông đã đích thân truy tìm thân nhân của họ tại một làng chài nghèo ven biển Quy Nhơn, lên lịch tụ hợp đầy đủ con cháu sống rải rác khắp châu Âu để đưa về Việt Nam. Tôi ngỡ sẽ trông thấy con cháu ông xúc động trào dâng, nhưng họ có vẻ khá bình tĩnh. Họ cho biết do có một mái ấm gia đình quá hạnh phúc. Dù cha mẹ không ruột thịt, họ đã thấy quá đủ đầy. Chúng tôi may mắn có cha mẹ nuôi tuyệt vời. Thế rồi ngày tháng dần trôi, tôi luôn cố gắng mỗi năm sang Pháp ghé thăm ông Roy. Mỗi năm gặp lại là ông già thêm một chút. Ông vẫn cứ lái xe ra ga và tiễn chúng tôi về. Tôi đã tự nhủ đó có thể là lần gặp sau cùng. Vì lần nào gặp lại trông ông cũng có vẻ gì đó mệt mỏi, dù nụ cười hiền hậu luôn nở trên môi. Nhìn tôi buồn rầu khi phải chia tay trên sân ga, ông lại đùa: "Đừng lo, năm sau ta lại ra ga đón cháu nữa mà." Khi chúng lên tàu rồi, từ cửa sổ nhìn xuống, ông lại đùa, móc khăn tay ra giả bộ chậm nước mắt, rồi vẫy khăn theo kiểu rất thấm thiết, đến mức chúng tôi phải bật cười. Mùa xuân năm 2016, tôi vẫn còn gặp ông, vẫn còn được ông lái xe chở đi chơi và nấu những món ăn thịnh soạn, tiếp đãi thật nồng ấm. Nhưng đến mùa đông, tôi gửi thiệp chúc Noel cho ông mà không thấy ông trả lời. Bà Mỹ Chu cũng thấy lo và gọi điện đến nhà thì được biết ông bệnh phải nằm viện. Dù bà Mỹ Chu luôn động viên tôi, nói rằng mùa đông là thời điểm rất nhiều người già bệnh cảm hoặc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, tôi vẫn thấy lòng bất an. Con gái của ông Roy nhắn tin cho tôi, nói bệnh của ông khi nặng khi nhẹ, nhưng bác sĩ vẫn muốn ông nằm viện để tiện theo dõi. Ông không nghe được điện thoại, nên con gái ông chuyển lời hỏi thăm của tôi đến ông. Cô ấy cũng chụp hình ông đang trong viện và chuyển qua WhatsApp cho tôi xem. Trông ông không tiều tụy nhiều, thậm chí mặt vẫn tươi, nhưng con gái ông nói ông không ăn được và thở rất khó khăn. Ngày 16 tháng 2, 2017 là sinh nhật ông được 88 tuổi. Con cháu mừng quá, ai cũng nghĩ, thế rồi mùa xuân sẽ mau đến, thời tiết dễ chịu hơn, ông sẽ khỏi bệnh. Ông vui vẻ nắm tay các con và các cháu, nói những lời yêu thương với họ. Thế rồi sáng hôm sau, ngày 17 tháng 2, 2017, ông nhẹ nhàng ra đi. Gia đình ông Roy ở Pháp làm tang lễ tiễn đưa ông lên thiên đàng trong một nhà thờ nhỏ gần nhà, nơi ông vẫn đều đặn đi lễ mỗi sáng Chủ nhật suốt mấy chục năm ròng. Ở mãi tận Sài Gòn, tôi bồn chồn nhớ ông xiết bao. Tôi không có cách nào bay sang để được tiễn ông đi lần cuối. Tôi vẫn nhớ ông Roy rất thích được đón và tiễn ở phi trường thời gian ông hay sang Việt Nam làm việc. Ông luôn nài nỉ tôi, nhớ ra phi trường đón ta từ Pháp qua, nghe chưa? Và sau đó thì cháu phải tiễn ta ra phi trường khi ta về lại Pháp. Thời đó tôi còn trẻ người non dạ và chưa đi nước ngoài bao giờ. Mỗi lần bị ông bắt ra phi trường đón rồi tiễn, tôi rất bực. Tôi ngại cảnh chen lấn, nóng nực, ngột ngạt ngoài phi trường. Tôi càng sợ phải chờ đợi lâu lắc vì nhiều lúc máy bay đến trễ hay thủ tục hải quan kéo dài. Có lần tôi đề nghị thẳng, sao ông không tự đón taxi về khách sạn đi, bắt con đi đón mất thời giờ quá. Ông hịnh hạc đề nghị: "Nếu con không rảnh thì nhờ mẹ con hay ai khác ra đón cũng được. Ông không thích tự lấy taxi về một mình." Hồi đó tôi chưa hiểu, thường thầm trách ông thích quyền lực, muốn có cái đón người đưa. Nhưng về sau này, tiếp xúc nhiều với ông, tôi biết ông sống rất tình cảm, luôn muốn được yêu thương, được quan tâm chăm sóc. Vậy mà lần tiễn đưa này, tôi không thể có mặt nụ cười hồn hậu của ông sẽ tiếp tục ở lại với mọi người trên thế gian này. Những người nào may mắn được quen biết ông, bà Michu gọi ông là Grand Monsieur, một con người có nhân cách lớn. Nói theo kiểu người Việt Nam mình thì ông Roy là một con người nhân hậu, tử tế, tận tâm. Cánh cửa thiên đàng rộng mở đón ông vào, vị vua nhân từ đáng yêu nhất thế gian.